Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 10 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Philippines cáo buộc Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam ở Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm lãnh tụ tối cao Khamenei nói Iran và các đồng minh sẽ không lùi bước trước Israel. Ukraine nói Nga phá hủy hầu hết cơ sở hạ tầng ở Pokrovsk. Điện Kremlin cảnh báo Kyiv đùa với lửa. EU quyết tâm áp thuế lên xe điện Trung Quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Philippines hôm 4 tháng 10 cáo buộc các quan chức hàng hải Trung Quốc thực hiện một cuộc tấn công vô cớ nhắm vào ngư dân Việt Nam ở vùng biển tranh chấp của Biển Đông, một bước đi thêm tiếng nói của họ vào cuộc tranh chấp căng thẳng về vụ đối đầu. Tuần này, Việt Nam cho biết các nhân viên thực thi pháp luật của Trung Quốc đã đánh đập 10 ngư dân và tịch thu thiết bị của họ khi họ đang đánh cá trên biển vào ngày 29 tháng 9 gần quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc kiểm soát, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết tuyến đường thủy đông đúc, hôm 1 tháng 10 nói rằng các ngư dân đã ở đó một cách bất hợp pháp và rằng họ đã thực hiện các bước để ngăn chặn những ngư dân này. Trung Quốc không phản hồi lập tức tuyên bố của Philippines. Những cuộc đụng độ gần đây khác giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh hiệp ước của Mỹ, đã biến Biển Đông vốn có tính chiến lược cao trở thành điểm nóng tiềm tàng giữa Washington và Bắc Kinh. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano hôm 4 tháng 10 nói rằng đất nước ông đứng về phía Việt Nam trong việc lên án hành động nghiêm trọng hôm 29 tháng 9. Việc sử dụng vũ lực như vậy đối với thường dân là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và vi phạm phẩm giá cơ bản của con người, ông nói thêm trong phát biểu của mình. Philippines và Việt Nam cũng có các yêu sách chồng chéo về các đảo ở Biển Đông, nhưng cả hai đều nhất trí vào tháng 8 sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với nhau và giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Cũng trong tháng đó, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Philippines đã tổ chức các cuộc tập trận chung đầu tiên của mình. Các cuộc chạm trán đã trở nên thường xuyên hơn trong năm qua khi Bắc Kinh thúc đẩy các yêu sách chủ quyền của mình và Manila từ chối dừng các hoạt động đánh bắt cá và tiếp tế cho quân nhân Philippines tại hai bãi cạn trong vòng tranh chấp. Trung Quốc sử dụng cái gọi là đường chín đoạn bao gồm khoảng 90% Biển Đông để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình đối với hầu hết tuyến đường thủy chiến lược này và đã triển khai hàng trăm tàu hải cảnh để tuần tra chống lại các đối thủ có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc thường xuyên nói rằng lực lượng bảo vệ bờ biển của họ đang hành động một cách chuyên nghiệp và hợp pháp để bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi những kẻ xâm phạm. Mỹ có hiệp ước phòng thủ chung với Philippines và đã nhiều lần nêu rõ rằng họ sẽ bảo vệ đồng minh của mình nếu lực lượng tuần duyên hoặc lực lượng vũ trang của Manila bị tấn công ở bất cứ nơi nào trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cũng lên tiếng hôm 4 tháng 10, nói rằng họ đã biết về một sự cố nghiêm trọng giữa ngư dân Việt Nam và lực lượng hải cảnh Trung Quốc và nhấn mạnh nhu cầu các bên liên quan phải thực sự kiềm chế. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei hôm 4 tháng 10 nói rằng Iran và các bên ủy nhiệm của họ trong khu vực sẽ không lùi bước trước Israel. Ông Khamenei đưa ra tuyên bố vài giờ sau cuộc tấn công của Israel nhắm vào Beirut, được cho là nhắm vào người nhiều khả năng sẽ kế nhiệm tổng thư ký đã bị giết hại của Hezbollah, một nhóm được Tehran hậu thuẫn. Hành động sáng suốt của lực lượng vũ trang của chúng tôi vài đêm trước là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng, ông Khamenei nói trong lần xuất hiện hiếm hoi khi dẫn đầu buổi cầu nguyện hôm 4 tháng 10 tại Tehran, nhắc đến các cuộc tấn công bằng phi đạn của Iran nhắm vào Israel hôm 1 tháng 10. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3 tháng 10 nói rằng phản ứng của Israel có thể bao gồm một cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Người dân và các nguồn tin an ninh cho biết rằng khu ngoại ô phía nam Dahiyeh của Beirut, một thành trì của Hezbollah do Iran hậu thuẫn, đã bị tấn công trở lại vào gần nửa đêm ngày 2 tháng 10 sau khi Israel ra lệnh cho người dân rời khỏi nhà ở một số khu vực. Dẫn lời của ba quan chức Israel, phóng viên Barak Ravid của Axios cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc không kích này nhắm vào quan chức Hezbollah tên là Hashem Safieddin, người được cho là đã kế nhiệm thủ lĩnh bị ám sát Hassan Nasrallah khi đang ở trong một bunker ngầm. Phóng viên này cho biết vẫn chưa rõ số phận của ông Safieddine ra sao. Quân đội Israel từ chối bình luận và Hezbollah không bình luận về số phận của ông Safieddine. Em trai của ông là Sayed Abdallah Safieddine, đại diện của Hezbollah tại Iran, đã tham dự sự kiện khi ông Khamenei phát biểu tại Tehran. Những vụ nổ lớn đã làm rung chuyển bầu trời ở khu vực gần sân bay chính của Beirut vào sáng sớm ngày 4 tháng 10, và người dân Lebanon cho biết họ đang sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Tổng thống Biden nói ông không tin rằng sẽ có một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, vào lúc Israel cân nhắc các lựa chọn trả đũa, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn điều đó. Trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh khác kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày trong cuộc xung đột Israel-Lebanon, ông Biden cho biết Mỹ đang thảo luận với Israel về các lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công của Tehran, bao gồm cả việc Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Bình luận của ông Biden đã góp phần làm tăng giá dầu toàn cầu, và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã khiến các nhà giao dịch lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, ông Biden nói thêm, sẽ không có gì xảy ra hôm nay. Khi được hỏi, sau đó rằng liệu ông có thúc giục Israel không tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran hay không, ông Biden nói ông sẽ không đàm phán công khai. Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng tại thị trấn Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng ở phía đông Ukraine, khi quân đội Moscow tiến về phía trước, một quan chức địa phương cho biết hôm 4 tháng 10. Serhiy Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự của Pokrovsk, nói rằng lực lượng Nga tiến đến cách thị trấn khoảng 7 cây số, nơi nằm ở ngã tư đường bộ và đường sắt, vốn đã khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và thường dân ở khu vực Donetsk phía đông. Các lực lượng Nga đã tập trung một số cuộc tấn công dữ dội nhất của họ trong những tuần gần đây vào Pokrovsk, và điều này có thể cho phép họ củng cố cũng như dâng cao tiền tuyến trong khu vực. Kẻ thù đang khiến chúng ta không có điện, không có nước, không có khí đốt, có thể nói là chuẩn bị cho chúng ta vào mùa đông, ông Dobryak nói trên truyền hình quốc gia. Khoảng 13.050 cư dân vẫn ở lại tại thị trấn, và các quan chức Ukraine đang thúc đẩy kế hoạch sơ tán, vốn đã diễn ra trong vài tuần. Ông cho biết chỉ một tháng rưỡi trước, thị trấn này đã tiếp đón hơn 48.000 người. Vẫn theo ông Dobryak, Nga tiếp tục tấn công thị trấn vào ngày 3 tháng 10, phóng tổng cộng 9 quả bom lượng và làm 4 người bị thương trong hai cuộc tấn công, làm hư hại cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo chính quyền quân sự của Pokrovsk nói rằng, các cuộc tấn công hàng ngày cũng nhắm vào các cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Ông cho biết gần một nửa Pokrovsk, 10 ngôi làng gần đó và một thị trấn nhỏ hơn đã mất điện, đồng thời nói thêm rằng cơ sở hạ tầng năng lượng gần như không thể sửa chữa được. Ông ước tính mức độ phá hủy vào khoảng 4/5 cơ sở hạ tầng quan trọng của thị trấn. Nga phủ nhận việc nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Hơn 31 tháng kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga, lực lượng Ukraine đang ở thế phòng thủ và Kyiv đã ra lệnh rút quân khỏi Vuhledar, một thị trấn khác ở phía đông. Tuần này, chỉ huy cấp cao của Kyiv đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở mặt trận phía đông. Trong báo cáo sáng ngày 4 tháng 10 về tình hình chiến trường, quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi 30 cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk trong ngày qua khi Nga tiến về phía các làng Mykolaivka và Selidove. Trong một diễn tiến khác, Điện Kremlin hôm 4 tháng 10 cáo buộc chính quyền Ukraine đang đùa với lửa, một ngày sau khi lực lượng Nga cho biết họ đã chặn một máy bay không người lái của Ukraine gần nhà máy hạt nhân Kursk, và một số hãng tin đưa tin một đám cháy đã bùng phát cách đó vài dặm. Kyiv vẫn đang tiếp tục đùa với lửa và chúng tôi sẽ báo cáo vấn đề này với các đại diện của IAEA, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, nhắc tới Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, nơi giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine Herohi Tichy hôm 3 tháng 10 phủ nhận việc Ukraine đã bắn vũ khí vào hoặc gần nhà máy. Lực lượng Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk trong một cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8 và vẫn ở đó ngay cả khi quân đội Nga cố gắng đẩy họ ra. Liên minh châu Âu sẽ quyết tâm áp dụng mức thuế quan cao đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất, Giám đốc điều hành EU cho biết hôm 4 tháng 10, ngay cả sau khi nền kinh tế lớn nhất của khối là Đức từ chối áp dụng, làm lộ ra rạn nứt về cuộc chiến thương mại lớn nhất với Bắc Kinh trong một thập niên. Mức thuế đề xuất đối với xe điện được sản xuất tại Trung Quốc lên tới 45% sẽ khiến các nhà sản xuất ô tô phải trả thêm hàng tỷ đô la để đưa ô tô vào khối và sẽ được áp dụng từ tháng tới trong 5 năm. Ủy ban, đơn vị giám sát chính sách thương mại của khối cho biết họ sẽ phản đối những gì họ coi là trợ cấp không công bằng của Trung Quốc sau cuộc điều tra chống trợ cấp kéo dài một năm, nhưng họ cũng cho biết vào hôm 4 tháng 10 rằng họ sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh. Một giải pháp thỏa hiệp có thể là đặt ra mức giá bán tối thiểu. Trong cuộc bỏ phiếu quan trọng hôm 4 tháng 10, 10 thành viên EU đã ủng hộ việc áp thuế, trong khi 5 thành viên bỏ phiếu chống và có 12 phiếu trắng, theo các nguồn tin của EU cho biết. Để ngăn chặn đề xuất này, cần phải có sự phản đối của đa số đủ điều kiện gồm 15 thành viên EU, đại diện cho 65% dân số EU. Reuters đưa tin hôm 2 tháng 10 rằng biện pháp này có khả năng được thông qua với sự ủng hộ của Pháp, Ý và Ba Lan. Các nguồn tin hôm 4 tháng 10 cho biết rằng nền kinh tế lớn nhất khu vực và là nhà sản xuất ô tô lớn, Đức, đã bỏ phiếu chống lại đề xuất này. Cơ quan điều hành EU cho biết họ đã nhận được sự ủng hộ cần thiết để áp dụng thuế quan, mặc dù họ sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh để tìm ra giải pháp thay thế. Cuộc bỏ phiếu hôm 4 tháng 10 phản ánh sự chia rẽ về quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc. Một số quốc gia muốn có lập trường cứng rắn chống lại những gì họ coi là trợ cấp nhà nước quá mức và lưu ý đến việc EU không áp thuế đối với các tấm pin mặt trời của Trung Quốc cách đây một thập niên. Trung Quốc chiếm hơn 90% thị trường quang điện của EU. Các quốc gia khác muốn khuyến khích đầu tư của Trung Quốc hoặc lo sợ một cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng. Cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô châu Âu là Renault và Volkswagen tăng do hy vọng mức thuế sẽ giúp họ cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc ngay tại quê nhà khi nhu cầu toàn cầu đang giảm. Tuy nhiên, một số công ty trong nước lo ngại rằng mức thuế sẽ thúc đẩy các công ty Trung Quốc đẩy nhanh kế hoạch xây dựng năng lực sản xuất trong khu vực. Đối với người tiêu dùng, thuế quan có nghĩa là giá xe điện cao hơn, làm suy yếu mục tiêu của EU là đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050. Trong một bước đi được coi là hành động trả đũa, Bắc Kinh trong năm nay đã tiến hành các cuộc điều tra riêng đối với việc nhập khẩu rượu mạnh, sữa và các sản phẩm từ thịt lợn của EU. Các nhà sản xuất rượu cognac và thịt lợn của châu Âu đang lo ngại về việc này. Chính phủ Trung Quốc cũng đã thảo luận về việc tăng thuế nhập khẩu đối với các loại xe chạy bằng xăng có động cơ lớn. Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất Đức. Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với các mức thuế quan theo kế hoạch của EU, gọi chúng là không công bằng, không tuân thủ và vô lý, vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, mặc dù không đề cập đến bất cứ biện pháp đối phó nào. Bộ này đã đệ đơn kiện lên WTO. Bộ cũng cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc ghi nhận ý chí chính trị của EU trong việc tiếp tục giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, đồng thời cho biết thêm rằng một nhóm kỹ thuật Trung Quốc châu Âu sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 7 tháng 10. Bộ này cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ vững chắc lợi ích của các doanh nghiệp Trung Quốc. Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 5 tháng 10 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.